SBS Việt ngữ.
Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là vàng trên SBS Radio. Trong chương trình hôm nay, Công Minh mời quý vị cùng theo dõi những nội dung chính sau đây. Trước hết là phần tin y khoa về các nội dung: nguy cơ bùng phát virus Nipah, xung đột mục tiêu cá nhân dễ dẫn đến trầm cảm, và giấc ngủ thêm vào cuối tuần cũng đóng vai trò quan trọng. Trong phần cuối của chương trình, bác sĩ Cung Đình Thanh Bình sẽ thông tin cách điều trị và phòng ngừa căn bệnh viêm gan C, một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhưng không dễ phát hiện. Mời quý vị cùng lắng nghe. Mở đầu là phần điểm lại các tin y khoa quan trọng trong tuần. Thế giới đang lo ngại trước đợt bùng phát virus Nipah, bởi tính đến thời điểm này, virus đã khiến hàng chục người thiệt mạng tại Ấn Độ, buộc nhiều nước phải cấm nhập khẩu rau quả từ nước này để đề phòng dịch bệnh. Virus Nipah gây ra các triệu chứng giống như bệnh cúm, sau đó dẫn đến viêm não và hôn mê. Tỷ lệ tử vong lên đến khoảng 70% và hiện chưa có vaccine ngăn ngừa loại virus này. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Nipah là một trong 8 loại virus có thể gây ra dịch bệnh cùng với virus Zika và virus Ebola. Nipah được phát hiện lần đầu tiên tại Malaysia hồi năm 1998. Virus này sau đó lây lan sang Singapore và làm hơn 100 người chết tại cả hai quốc gia. Các nhà khoa học Úc vừa công bố một phát hiện về những xung đột trong suy nghĩ của mỗi cá nhân. Theo đó, những ai có mâu thuẫn trong tư tưởng, tức những cảm giác trái ngược nhau khi theo đuổi các mục tiêu của chính mình, những người này sẽ dễ gặp các triệu chứng như lo lắng và trầm cảm. Nhà nghiên cứu John Dixon cho rằng, việc đạt được mục tiêu sẽ giúp chúng ta có cuộc sống ý nghĩa và tích cực hơn. Tuy nhiên, nếu như chúng ta thường hay xung đột trong những mục tiêu của mình, thì điều này sẽ tiềm ẩn nguy cơ đe dọa sức khỏe tâm thần của chính chúng ta. Một nghiên cứu mới của Thụy Điển vừa công bố trên tạp chí y khoa chỉ ra rằng, nếu chúng ta không thể ngủ đủ giấc trong tuần, thì vẫn có thể bù đắp nhờ ngủ nhiều hơn vào cuối tuần. Các nhà khoa học đã thực hiện nghiên cứu trên trong suốt 13 năm, dựa trên dữ liệu của hơn 38.000 người trưởng thành và phát hiện những người trong độ tuổi 65 trở xuống và ngủ ít hơn 5 tiếng một đêm thường có nguy cơ tử vong cao hơn đến 65% so với những ai ngủ 6 đến 7 tiếng một ngày. Tuy nhiên, nếu cân bằng được giữa những giấc ngủ ngắn trong tuần với việc ngủ nhiều hơn vào cuối tuần thì nguy cơ trên không có nhiều thay đổi. Mặc dù hệ quả của sự khác biệt này có thể được làm giảm nhẹ đi nhờ những giấc ngủ dài vào cuối tuần, song vẫn có những hạn chế nhất định. Nhiều nghiên cứu khác cũng phát hiện ra việc thiếu ngủ sẽ gây ra những biến đổi sinh lý như phá hủy các tế bào thần kinh, dẫn đến sự thay đổi về kết nối của não bộ trong dài hạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Sức khỏe là vàng trên SBS Radio. Thưa quý vị, viêm gan C là một trong những bệnh truyền nhiễm có mức độ tử vong rất cao. Trên thế giới hiện có khoảng 200 triệu người nhiễm virus viêm gan C, riêng tại Việt Nam có khoảng 4 đến 5 triệu người. Đặc biệt, viêm gan C xuất hiện ngày càng nhiều ở những người trẻ tuổi, những người tiêm chích ma túy. Tuy nhiên, bệnh thường diễn biến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng, khiến người bệnh không biết mình bị nhiễm virus viêm gan C và vô tình là nguồn làm lây lan, truyền nhiễm cho người khác. Đến khi phát hiện thì bệnh viêm gan C đã chuyển sang giai đoạn cuối, nguy cơ tử vong cực kỳ cao. Những trao đổi với bác sĩ Cung Đình Thanh Bình dưới đây sẽ giúp quý vị tìm hiểu bệnh viêm gan C một cách rõ ràng nhất và sớm nhận biết các triệu chứng của bệnh để được điều trị kịp thời. Đồng thời, bác sĩ Cung Đình Thanh Bình cũng sẽ hướng dẫn quý vị cách bảo vệ và chăm sóc sức khỏe để gan luôn được khỏe mạnh, ngăn ngừa các bệnh gan nguy hiểm như xơ gan và ung thư gan. Dạ, thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết là bệnh viêm gan C là gì và bệnh này có phổ biến tại Úc hay không?
Trước hết, xin kính chào quý thính giả của đài SBS. Trước tiên, để hiểu hơn về bệnh viêm gan C, chúng ta nên có một cái khái quát về lá gan. Lá gan là một trong những bộ phận rất quan trọng của cơ thể con người, nằm ở phần bụng trên phía bên phải. Bệnh viêm gan C là một loại bệnh gan do siêu vi khuẩn viêm gan C gây ra. Vi khuẩn này sinh sản trong tế bào gan và làm gan bị tổn thương. Vi khuẩn viêm gan C được khám phá vào năm 1988. Đến năm 1990, có những phương pháp thử nghiệm máu để tìm ra loại vi khuẩn này. Trên thế giới, ước tính có khoảng 150 triệu người bị viêm gan C. Riêng nước Úc chúng ta thì có khoảng 280.000 người bị viêm gan C. Trong đó có 230.000 người bị viêm gan C mãn tính.
Dạ, vậy theo bác sĩ thì nguyên nhân mà do đâu mà gây ra bệnh viêm gan C ạ? À?
Nguyên nhân gây ra bệnh viêm gan C như đã nói ở trên là do siêu vi khuẩn viêm gan C gây ra. Siêu vi khuẩn viêm gan C sống và sinh sản ở trong tế bào gan nhưng tuần hoàn ở trong máu. Do đó nếu chúng ta tiếp xúc với lại máu của người bị viêm gan C mà chẳng may máu này xâm nhập vào dòng máu của chúng ta thì chúng ta sẽ bị bệnh viêm gan C.
Vậy thì những ai có khả năng mắc bệnh viêm gan C cao thưa bác sĩ?
Theo thống kê, 80% những người bị bệnh viêm gan C là dùng kim chích không sạch khi sử dụng ma túy. Số còn lại là những người sử dụng dụng cụ sắp mình, xỏ lỗ tai không được khử trùng, hoặc là khi chúng ta có những cái tiểu phẫu thuật y khoa, nha khoa, chích ngừa mà những dụng cụ không được khử trùng theo đúng quy cách. Ngoài ra, có một số người bị viêm gan C do tai nạn, do kim châm, kim chích có máu nhiễm khuẩn viêm gan C. Cũng có một số người bị viêm gan C qua truyền máu. Như đã nói ở trên thì viêm gan C được khám phá vào năm 1988. Nhưng mãi đến năm 1990 thì máu mới được thử nghiệm để coi có bị viêm gan C hay không. Do đó, những người truyền máu trước năm 1990 có thể có khả năng bị viêm gan C qua những cái máu có nhiễm khuẩn.
Xin bác sĩ nói rõ thêm là bệnh này có dễ lây lan không thưa bác sĩ?
Bệnh viêm gan C truyền qua đường máu rất là dễ lây lan. Do đó, nếu mà máu của người bị bệnh viêm gan C tiếp xúc với vết thương hoặc là máu của người không bị bệnh, thì vi khuẩn sẽ truyền sang người không bị bệnh.
Xin bác sĩ cho biết là khi mà mình bị viêm gan C đó, thì bệnh nhân thường có những biểu hiện gì thưa bác sĩ?
Bệnh viêm gan C có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu gọi là giai đoạn cấp tính, hay tiếng Anh gọi là acute infection. Trong giai đoạn này thì thường người bệnh không có triệu chứng. Nếu có thì chỉ là sốt nhẹ, mệt mỏi, vàng da. Cái con số mà những người có triệu chứng nhẹ này chỉ chiếm khoảng từ 15 đến 20%. Giai đoạn thứ nhì là giai đoạn mãn tính, hay còn gọi là chronic infection. Những người khi đến giai đoạn mãn tính có thể có những triệu chứng như đầy bụng, ăn không ngon, đau bụng trên bên phải, mệt mỏi, dễ cáu kỉnh, vàng da.
Như bác sĩ nói là khi mà mình bị viêm gan C ở giai đoạn đầu rất khó phát hiện, vậy thì không biết làm cách nào mà để mình biết chính xác là mình có bệnh hay không thưa bác sĩ?
Chính vì viêm gan C rất khó phát hiện ở giai đoạn đầu, nên bệnh viêm gan C còn được gọi là một bệnh thầm lặng. Do đó, chúng ta nếu nghi ngờ là nhiễm vi khuẩn viêm gan C qua việc như đã nói ở trên, dùng kim chích, dụng cụ xâm mình, xỏ lỗ tai, dụng cụ y khoa, nha khoa, chích ngừa, truyền máu ở những nơi không hợp vệ sinh, thì chúng ta nên gặp bác sĩ của mình thảo luận về việc xét nghiệm viêm gan C. Việc xét nghiệm viêm gan C rất là đơn giản, chỉ cần lấy máu giống như là chúng ta đi khám sức khỏe thường ngày và yêu cầu được thử về viêm gan C.
Vậy thì không biết bệnh viêm gan C ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào thưa bác sĩ?
Viêm gan C có thể có những hậu quả rất là nghiêm trọng, có thể dẫn đến xơ gan, chảy máu cuống bao tử, căng trướng bụng, hay tiếng Anh còn gọi là arthritis, mệt mỏi, sụt cân, và nghiêm trọng nhất là dẫn đến bệnh ung thư gan.
Thưa bác sĩ, hiện tại thì y học hiện đại đã tìm ra biện pháp nào để điều trị dứt điểm bệnh viêm gan C chưa thưa bác sĩ?
Hiện tại bây giờ chúng ta có những cái phương pháp trị liệu mới, tiếng Anh gọi là Direct Acting Antiviral, viết tắt là DAA. Những phương pháp trị liệu mới này được bảo trợ từ tháng Giêng năm 2017. Do đó, những người có concession chỉ phải trả 6 đồng 20 sen, hoặc là những người không có concession thì trả tối đa là 38 đồng 30 sen. Và việc chữa trị rất đơn giản, chúng ta chỉ cần uống thuốc một hoặc hai lần một ngày trong vòng từ 12 đến 24 tuần. Do đó, chúng tôi kêu gọi những bệnh nhân biết mình là bị viêm gan C trước đây, vì một lý do nào đó không theo dõi căn bệnh viêm gan C, nên gặp lại bác sĩ gia đình của mình để bắt đầu khám nghiệm lại và chữa trị bệnh viêm gan C.
Khi điều trị viêm gan C bằng thuốc như bác sĩ vừa kể trên, thì cái tỷ lệ thành công có cao hay không thưa bác sĩ?
Tỷ lệ thành công của phương pháp trị liệu mới rất là cao. Theo thống kê thì khả năng thành công cao hơn 95% khi chúng ta dùng phương pháp trị liệu mới này.
khi mà mình trị như vậy thì cái khả năng tái phát bệnh viêm gan C có cao hay không, thưa bác sĩ?
Phương pháp trị liệu mới ngày nay chúng ta có thể ước tính là khả năng tái phát hầu như là không có. Chúng tôi có nói chuyện với một số bác sĩ chuyên khoa. Được bác sĩ chuyên khoa cho biết rằng những người mà bị tái phát không phải là do tái phát cùng một con vi khuẩn viêm gan C gây ra, mà là do họ nhiễm lại viêm gan C với một dòng viêm gan C khác. Thường những người nhiễm lại là do thói quen của họ dùng kim không được sạch, hoặc là chẳng may dùng những cái phương pháp y khoa phẫu thuật không được khử trùng một cách đúng tiêu chuẩn.
Dạ, thông thường thì trong một số loại thuốc điều trị bệnh hay xảy ra tác dụng phụ, không biết loại thuốc này tác dụng phụ có hay không bác sĩ?
Những loại thuốc mới tác dụng phụ thật ra rất là ít. Nếu mà có đi nữa thì cũng chỉ là cảm thấy hơi mệt mỏi, hơi có cảm giác nóng lạnh. Nhưng những tác dụng phụ này dần rồi sẽ nhẹ đi hoặc là biến mất sau một thời gian chữa trị.
Khi mà một người bị bệnh viêm gan C như vậy thì trong chế độ ăn uống hoặc là sinh hoạt mình có cần hạn chế như thế nào hay không thưa bác sĩ, hoặc là mình phải cần phải luyện tập như thế nào?
Chế độ ăn uống chúng ta vẫn ăn uống bình thường. Bác sĩ chỉ khuyên là nên tuyệt đối không nên uống rượu, bởi vì rượu cũng gây tác hại cho gan. Và những người bị bệnh viêm gan C khi uống rượu thì tăng khả năng bị xơ gan và dẫn đến ung thư gan. Còn về vấn đề tập thể dục, chúng ta nên tập thể dục thường xuyên. Khi tập thể dục, cơ thể sẽ tăng khả năng miễn nhiễm và khả năng đánh lại vi khuẩn viêm gan C cao hơn.
Một câu hỏi cuối là xin bác sĩ có lời khuyên nào để mà giúp những người muốn phòng ngừa bệnh viêm gan C được hay không?
Để phòng ngừa bệnh viêm gan C thì đối với những người sử dụng ma túy thì chúng ta nên rửa tay sạch sẽ, dùng kim ống chích mới, không xài chung dụng cụ kim chích với người khác, bỏ kim theo đúng quy cách. Còn những người khác thì nên cẩn thận khi xăm mình, xỏ tai, hạn chế đi ngoài để làm phẫu thuật, chữa răng, thẩm mỹ, chích ngừa.
Bác sĩ có nói là mình nên hạn chế ra nước ngoài điều trị bệnh. Không biết cái ý này là như thế nào thưa bác sĩ?
Chúng tôi muốn nói cụ thể ở đây là chẳng hạn như chúng ta là người Việt Nam, một số quý vị khi về thăm quê hương hay sử dụng những vấn đề y tế ở bên Việt Nam, tiểu phẫu thuật chẳng hạn. Đây tuy là một vấn đề rất là tế nhị, nhưng chúng tôi cũng muốn nêu lên để quý vị thính giả được hiểu rõ. Theo thống kê, ước tính có khoảng 4% dân số ở Việt Nam bị viêm gan C, tương đương với khoảng 4,5 triệu người bị viêm gan C ở Việt Nam. Việt Nam là một nước nghèo với trình độ nhận thức y tế của người dân tương đối thấp, nên khả năng truyền nhiễm bệnh dịch cao. Ngoài ra, việc giám sát vệ sinh y khoa khá lỏng lẻo, dẫn đến sự bất tuân thủ trong vấn đề vệ sinh y tế. Chính chúng tôi có dịp tham quan một số bệnh viện tư ở Việt Nam và đã chứng nghiệm điều này. Tôi thường xuyên chữa trị cho những bệnh nhân trở về từ Việt Nam với nhiễm trùng vết thương, bệnh truyền nhiễm sau khi trải qua những tiểu phẫu thuật ở bên nhà.
Dạ, xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Xin cảm ơn anh Công Minh. Xin cảm ơn quý vị thính giả SBS đã lắng nghe. Điều cuối cùng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh là nên thử nghiệm chữa bệnh viêm gan C với bác sĩ gia đình của mình. Vì ngày nay chữa bệnh viêm gan C là chữa dứt bệnh. Chúc quý vị sống mạnh khỏe, vui vẻ.
Thưa quý vị, những thông tin với bác sĩ Cung Định Thanh Bình vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sức khỏe là vàng trên SBS Radio. Công Minh xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Sức khỏe là vàng tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.